Chương 42, cái giá phải trả trình mục du nhìn nơi xa, không sai, nàng ta thực sự đã trả thù. Lưu Thiên Thủy không ngờ mình lại phải trả giá đắt đến thế. Sau khi Lan Hương khỏi bệnh thì không nhắc đến chuyện muốn dọn ra ngoài ở nữa. Nhưng tính cách của nàng ta thay đổi không ít. Nàng ta trở nên trầm mặc ít lời, giấu tất cả tâm sự trong lòng. Có một thời gian Lưu Thiên Thủy không khỏe, vì thế Lan Hương một mình rời khỏi thôn Kinh Môn để đến chợ chọn mua nông cụ và hạt giống. Có một ngày nàng ta trở về với sắc mặt trắng bệch, nhốt mình trong phòng suốt nửa tháng không ra ngoài. Về sau đám người Tiểu Vũ mới biết được, ngày đó Lăng Hương thấy một người bị bệnh lệ ở trên trấn. Người nọ đi đến đâu thì dân chúng nơi đó đều như chim sợ cành cong mà chạy trốn khắp nơi. Cuối cùng, người nọ bị người của quan phủ trói ở góc tường, dùng rơm rạ thiêu chết. Cũng chính vào lúc ấy Lăng Hương mới hiểu được mấy năm nay mình đang sống cùng một đám người mắc bệnh lệ. Nàng ta đã bị Lưu Thiên Thủy lừa, bị tất cả bọn họ đua chấn lừa gạt. Ta nghĩ lúc ấy ngoại trừ sợ hãi, nàng ta càng hận hơn. Nàng ta cảm thấy Lưu Thiên Thủy đã kéo mình vào hố lửa này, khiến cả đời của nàng ta bị hủy diệt, cho nên nàng ta mới hủy hoại bọn họ. Yến Nương nhíu mày hỏi. Trình Mục Du gật đầu, đúng vậy, có một ngày không ai thấy Lăng Hương đâu. Đám người Lưu Thiên Thủy tìm khắp cả thôn nhưng vẫn không tìm thấy nàng ta. Lúc mọi người cho rằng nàng ta đã trượt chân rơi vào đầm lầy, thì lại bỗng nhiên nhìn thấy một đội người mặc quan phục từ bên ngoài chạy tới thôn. Mọi người kinh hãi, đời kinh hãi, vội vàng trốn vào địa đạo mà bọn họ đã đào mấy năm trước. Đây chính là đường lui mà bọn họ chuẩn bị cho mình từ khi mới đến thôn Kinh Môn. Nhưng quan phủ không tốn nhiều sức đã tìm ra bọn họ. Mọi người đều bị trói gô, kéo đến bên đầm lầy. Đến lúc này, Lưu Thiên Thủy mới biết ai là người bán đứng bọn họ. Bởi vì lúc đấy Lan Hương đang đứng sau lưng huyện lệnh. Trên mặt nàng ta là sự khoái ý khi trả thù được. Yến Nương hừ lạnh một tiếng. Cô đường đó đúng là kẻ tàn nhẫn. Nếu là người khác, chỉ cần rời đi là được, nhưng nàng ta lại muốn mạng của Lưu Thiên Thủy và toàn bộ tộc nhân của hắn. Trình Mục Du cúi đầu thở dài một tiếng, 35 mạng người đều bị hủy trong tay Lăng Hương. Hơn nữa bọn họ còn bị chết bằng phương thức thảm khốc như vậy, bị nhét vào túi da bò, khâu miệng túi bằng tơ hồng, rồi lại bị ném vào trong đầm lầy. Bọn họ là người bị ông trời nguyền rủa, cho nên sau khi chết cũng không được siêu sinh, chỉ có thể vĩnh viễn làm bạn với bùn lầy, rong chơi trong bóng tối. Không có điểm cuối, Yến Nương thản nhiên tiếp lời. Chẳng trách Trình Quốc Quang muốn giết Sầm Nam Anh. Ông ta hẳn là sợ, cũng cảnh giác với nữ nhân từ bên ngoài đến, nên sau khi giết nàng ta lại phá hủy thi thể thành như thế. Trình Mục Du lắc đầu thở dài. Yến Nương liếc hắn một cái, nàng bỗng nhiên cong môi cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. Trình Mục Du vừa định hỏi thì Yến Nương lại vỗ tay đứng lên. Đại nhân, ngài đi được không? Nhiều người như vậy đều ta giữa ta kéo trở về, nên ta chẳng còn tay mà đỡ ngài đâu. Ba ngày sau, tất cả những người bị đoạt xá mới có thể xuống giường. Bọn họ nằm mấy ngày, thân hồn cuối cùng cũng trở về và hòa hợp với cơ thể. Cho nên lúc tỉnh lại đều thần thanh khí sảng, tâm tình kích động không thôi. Đương nhiên, cái chết của Trình Khải Sơn đối với người của Trình gia là một đả kích lớn. Nhất là Trình Dụ mặc được hắn ta xả thân cứu thì càng bi thống vạn phần. Lúc nhập liệm, nàng ta bi thương, khóc đến ngất đi vài lần. Cũng may có Trình Mục Du giúp nàng ta thuận khí tỉnh lại mới không xảy ra chuyện lớn. Sau khi đường thông, cả nhà Trình Đức Hiên và Trình Thu Trì cũng từ Biện Lương chạy tới, tiễn Trình Khải Sơn một đoạn đường. Đến khi tất cả mọi việc lắng xuống cũng đã qua nửa tháng. Lúc này đoàn người Trình Mục Du cũng chuẩn bị khởi hành về Tân An. Trước khi đi, hắn cùng phụ thân và đại bá ngồi xuống uống rượu với nhau. Bất tri bất giác câu chuyện lại chuyển đến chuyện của Trình Khải Sơn. Nhắc tới nhi tử, Trình Quốc Quang lại đỏ vành mắt, uống cạn một chén rượu, ông thở dài một hơi thật sâu. Khải Sơn quá thật thà, đôi khi bị người ta bắt nạt mà hắn còn không biết, Trình Đức Hiên thấy khó hiểu. Nhưng Trình Mục Du lại biết ông ta đang ám chỉ chuyện của Phương Tĩnh và Sầm Nam Anh yêu đương vụng trộm. Vì thấy hắn trầm mặt, chờ Trình Quốc Quang nói tiếp. Đức Hiên, để biết không, tên Phương Tĩnh kia tỉnh lại, vừa thấy ta thì như thấy quỷ, vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ, đẩy hết mọi chuyện lên đầu con dâu của ta. Lúc này ta mới biết, hóa ra Nam Anh và hắn có tư tình, nhưng đứa con trai đáng thương của ta đến chết cũng không biết thê tử của mình lại là người như vậy. Trình Đức Hiên cũng thở dài một tiếng, ông ta liếc mắt nhìn Trình Mục Du một cái, ý là huynh đệ các ngươi đúng là đồng bệnh tương liên, đều lấy phải thê tử không an phận. Tuy ông ta trừng mắt nhìn nhi tử nhưng ngoài miệng vẫn an ủi. Khải Sơn không biết cũng tốt, ít nhất sẽ không khổ sở. Trình Quốc Quang nhìn đệ đệ. Đức Hiên, lời này của ta không đơn giản chỉ là bất bình thay Khải Sơn, mà ta còn muốn nhắc nhở đệ, cưới vợ phải cưới vợ hiền, chứ để cho huynh đệ bọn họ dẫm vào vết xe đổ của Khải Sơn, nghe ông ta nói thế, Trịnh Đức Hiên trầm mặt buông đũa, sâu não nhíu mày. Trịnh Mục Du thấy thế cũng yên lặng đặt đũa xuống bàn. Đại ca, ngay cả huynh cũng đã nhìn ra nữ nhân kia là tai họa, nhưng đứa con này của ta giống như chúng phải bùa mê, huynh thế nào cũng không nghe, khiến quyết muốn cưới nàng ta vào nhà. Huynh xem, chưa được một tháng mà nàng ta đã khiến cả Trịnh phủ náo loạn đến gà chó không yên, không ngày nào được yên tĩnh. Trịnh Đức Hiên thở dài lắc đầu ngao ngán. Thì ra lần này trở về chịu tang, Lý Ngọc Sang cũng theo tới. Vốn dĩ nàng ta là thị thiếp, theo quy củ thì không thể tham gia nghi thức mai táng, nhưng nàng ta nhất quyết đòi tới nên Trịnh Đức Hiên cũng chỉ đành đồng ý. Nhưng sau mấy ngày ở đây, nàng ta buồn chán muốn Trịnh Thu Trì đưa mình về trước, mà Trịnh Thu Trì không dám cãi lời cha, lại không trấn an được Lý Ngọc Sang nên giả điếc, không muốn đắc tội ai. Nào ngờ hành động của hắn ta lại chọc giận Lý Ngọc Sang, khiến nàng ta khóc sướt mướt náo loạn vài lần. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ nàng ta mất đi người thân mà bi thương khóc lóc, không nghĩ rằng nàng ta đang giận dỗi với phu quân nhà mình. Hôm nay mấy người uống rượu chia tay mà Trịnh Thu Trì không xuống dưới ăn cơm với trưởng bối, bởi vì hắn ta còn đang bận an ủi Lý Ngọc Sang trong phòng. Thấy Trịnh Đức Hiên sầu khổ, Trịnh Quốc Quang vội nói, chuyện của Thu Trì đã định rồi, để có tức cũng vô dụng. Kỳ thật ta thấy chuyện của Mục Diêu mới đáng quan tâm, nương của Tấn Nhi đã mất nhiều năm vậy rồi mà nó vẫn chưa có ai bên cạnh chăm sóc.